Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 27 tháng 4 có những nội dung chính sau đây. Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 41 để thông qua báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. Diện mạo nông thôn mới nâng cao tại xã Đồng Liên. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 27 tháng 4, các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phụ trách Đảng bộ thành phố, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên lần thứ 41 khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025 để thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. Theo đó, các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên sẽ diễn ra với nhiều hoạt động trước, trong và sau lễ kỷ niệm, gồm văn nghệ, thể thao, gắn biển công trình chào mừng, các phong trào thi đua, các hội thi, cuộc thi, hoạt động meeting, gặp mặt. Các đại biểu dự hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến vào kế hoạch, phương án tổ chức, công tác tuyên truyền, nguồn kinh phí, công tác đảm bảo an ninh trật tự, sự tham gia và hoạt động cụ thể của các ngành, đoàn thể, v.v. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác nhấn mạnh, việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, nhằm biểu dương quá trình xây dựng và phát triển của thành phố, khẳng định tôn vinh các giá trị lịch sử truyền thống nổi bật của thành phố Thái Nguyên anh hùng, đặc biệt là những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố đạt được trong quá trình đổi mới. Vì vậy, đồng chí đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố và các bộ phận liên quan cần tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham gia tại hội nghị để hoàn thiện kế hoạch, đồng thời đảm bảo việc xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố phải hết sức cụ thể, khoa học và đúng quy định với các phương án phù hợp, đảm bảo được sự vào cuộc tích cực, chủ động của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Ngoài nội dung trên, hội nghị còn xem xét cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng khác như xét duyệt kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức tháng 4 năm 2022 của Đảng bộ thành phố và công tác tổ chức cán bộ. Chiều ngày 26 tháng 4, Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ tổ chức họp bàn về phương án đảm bảo an ninh trật tự để tổ chức thu dọn tài sản cây cối hoa màu trên diện tích đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên thu hồi tại quyết định số 2829 ngày 22 tháng 11 năm 2012, quyết định số 3232 ngày 23 tháng 10 năm 2017 và phê duyệt phương án dự toán bồi thường giải phóng mặt bằng tại quyết định số 6507 ngày 7 tháng 7 năm 2016. Quyết định số 14852 ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Khu đất cần đảm bảo an ninh trật tự để tổ chức thu dọn tài sản cây cối hoa màu trên diện tích đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên thu hồi thuộc thửa đất số 98, tờ bản đồ địa chính số 4. Đây là đất công do Ủy ban nhân dân phường quản lý. Hiện nay trên thửa đất này có hộ bà Nguyễn Thị Oanh, tổ 4, có tài sản cây cối hoa màu đã được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với số tiền trên 8 triệu đồng. Các ông bà Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Chí Hoàng, Nguyễn Thị Bích Hà, Nguyễn Bích Hạnh, Nguyễn Hữu Danh, Nguyễn Hữu Nam là đồng quyền thừa kế về tài sản do bà Tô Thị Kiệm đã mất năm 2021 để lại theo quy định, được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với cây cối hoa màu với số tiền trên 11 triệu đồng. Thời gian qua, mặc dù đã được mời nhận tiền nhiều lần, nhưng các hộ gia đình trên vẫn không chấp hành. Để thực hiện đúng các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất, xây dựng khu nhà ở Bắc Sơn sông Hồng, Ủy ban nhân dân phường Hòa Văn Thụ đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự để tổ chức thu dọn tài sản cây cối hoa màu tại đây. Dự thảo phương án đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và các phòng ban đơn vị liên quan của thành phố tham gia và chỉnh sửa hoàn thiện. Trên cơ sở nhất trí với phương án này, các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận thống nhất một số nội dung như tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho các hộ dân liên quan, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, phương tiện cần thiết để triển khai thực hiện phương án, thống nhất thời gian tiến hành đảm bảo an ninh trật tự để tổ chức thu dọn tài sản cây cối hoa màu tại thửa đất là ngày 5 tháng 5 năm 2022. Chiều ngày 26 tháng 4, đồng chí Nguyễn Đắc Tuyến, Thành ủy viên, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên gặp gỡ động viên đội tuyển bóng bàn của thành phố Thái Nguyên tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9 năm 2022. Đây là môn thi đấu đầu tiên trong 17 môn thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 9. Tại đây, đồng chí Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố cảm ơn các vận động viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm của công dân tham gia đội tuyển và ghi nhận sự nỗ lực tập luyện, quyết tâm của các vận động viên. Đồng chí mong các vận động viên đoàn kết, tự tin thi đấu hết mình để đạt được thành tích cao nhất, chấp hành tốt các quy định, điều lệ của ban tổ chức. Được biết, đoàn thành phố Thái Nguyên có gần 20 vận động viên tham gia thi đấu đầy đủ 7 nội dung của bộ môn bóng bàn. Trong thời gian qua, đội tuyển đã được Trung tâm Văn hóa và Truyền thông đảm bảo các điều kiện tốt nhất để luyện tập. Vận động viên Nguyễn Văn Tùng chia sẻ.
Trước ngày thi đấu, bọn em đã được Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền thông của tỉnh Thái Nguyên đến để động viên tinh thần của anh em trong đội, giúp cho bọn em có tinh thần tập luyện cực kỳ cao và cố gắng quyết tâm giành giải cao nhất.
Theo kế hoạch, đội tuyển bóng bàn của thành phố sẽ tham gia thi đấu vào ngày 28 tháng 4. Chiều ngày 26 tháng 4, phường Chùa Hang tổ chức bế mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 5. Đại hội có gần 220 vận động viên tham gia thi ở 5 môn là bóng chuyền hơi, đẩy gậy, kéo co, bóng bàn và cờ tướng. Việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao đã được cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể từ phường đến các tổ dân phố quan tâm. 100% các xóm có đoàn vận động viên tham gia. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao 9 giải nhất, 9 giải nhì và 10 giải ba ở các nội dung thi đấu là bóng chuyền hơi, cờ tướng, kéo co, bóng bàn đôi nam nữ phối hợp, đẩy gậy nam hạng cân trên 70kg và hạng cân dưới 70kg, đẩy gậy nữ hạng cân trên 60 và hạng cân dưới 60kg. Ngoài các giải nhất nhì ba toàn đoàn, ban tổ chức còn trao giải phong trào cho 8 tổ dân phố. Qua Đại hội Thể dục Thể thao, phường đã phát hiện bồi dưỡng những vận động viên có năng khiếu tham gia Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 8.
Thưa quý vị và các bạn, xác định việc xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên liên tục, không có điểm dừng. Nên ngay sau khi đạt xã nông thôn mới vào năm 2014, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của thành phố Thái Nguyên, cấp ủy đảng chính quyền xã Đồng Liên đã ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch để tiếp tục thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Đến nay, xã là một trong hai địa phương đầu tiên của thành phố Thái Nguyên được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao, ghi nhận của phóng viên Thủy Linh.
Từ nhiều năm nay, khu vườn rộng trên 4 hecta của gia đình ông Vũ Ngọc Nhân, xóm Toàn Thắng 1, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên có 4 mùa cây trái với trên 1.000 cây ăn quả các loại như bưởi, táo, hồng xiêm, xoài. Ngoài ra, mỗi năm ông Nhân còn tự ươm trồng sản xuất hơn chục vạn giống cây các loại để bán ra thị trường trong và ngoài tỉnh. Nhờ mạnh dạn chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng hàng hóa lớn, đồng thời áp dụng kỹ thuật vào sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, nên trung bình mỗi năm, gia đình ông thu lãi từ 500 đến 800 triệu đồng. Tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động với mức thu nhập từ 5 đến 8 triệu đồng trên tháng. Chia sẻ với chúng tôi, ông Vũ Ngọc Nhân, xóm Toàn Thắng 1, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Như chúng tôi thì trước này thì chỉ biết sản xuất thôi, đơn thuần thôi. Nhưng mà khi có cái phong trào nông thôn mới, cái quan trọng nhất là chúng tôi có một cái tư duy mới. Mà tư duy đó là tư duy sản xuất theo cái tiêu chuẩn an toàn và cũng là mang cái tính hàng hóa lớn hơn.
Về Đồng Liên hôm nay, 100% đường giao thông nông thôn ở trục xã và trục xóm đã được bê tông hóa. 8 trên 8 xóm đều có nhà văn hóa và khu thể thao với tổng diện tích trên 13.360m2 và hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, đảm bảo phục vụ tốt các hoạt động văn hóa, sinh hoạt thể dục thể thao cho nhân dân trên địa bàn. 100% các trường học đều đạt chuẩn quốc gia, trong đó 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, 1 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Chất lượng giáo dục ở các bậc học tiếp tục được nâng cao. Bà Phạm Thị Thanh Bình, hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Liên cho biết.
Năm 2017 là chúng tôi được Ủy ban nhân dân thành phố tạo điều kiện cho chúng tôi được một ngôi nhà 2 tầng 8 phòng học rất là khang trang. Và chúng tôi cũng cố gắng phấn đấu duy trì là luôn luôn giữ vững và ngày một nâng cao hoàn thiện các cái tiêu chí.
Phát huy tiềm năng và thế mạnh sẵn có về sản xuất nông nghiệp, những năm qua, chính quyền xã đã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình sản xuất theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. xã cũng đã huy động được gần 50 tỷ đồng để tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường. Hiện nay trên địa bàn xã có 2 hợp tác xã và nhiều mô hình tổ hợp tác chăn nuôi trồng trọt theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hoạt động có hiệu quả. Đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã năm 2021 đạt trên 51,5 triệu đồng trên người trên năm, tăng 19,5 triệu đồng so với năm 2014. Tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt từ 7,8% năm 2014 xuống còn 0,64% năm 2021. Phát huy những thành tích đã đạt được, đồng chí Nguyễn Văn Tư, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên cho chúng tôi biết về mục tiêu hướng tới của xã trong thời gian tiếp theo.
Thời gian tới thì đối với ban chỉ đạo của chúng tôi là tiếp tục có cái sự chỉ đạo quyết liệt hơn, làm thế nào để cái chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao hoàn thiện rồi thì chúng tôi tiếp tục là bắt tay để vào xây dựng cái nông thôn mới kiểu mẫu.
Có thể khẳng định hiệu quả của chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao đã mang lại cho người dân xã Đồng Liên cuộc sống ấm no, hạnh phúc, diện mạo nông thôn được quy hoạch, xây dựng theo hướng văn minh hiện đại. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực hơn nữa để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, tạo tiền đề để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 26 tháng 4 năm 2022, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra 5 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích. Án xảy ra tại các địa bàn Phan Đình Phùng, Gia Sàng, Đồng Bẩm, Trung Thành. Điển hình là các vụ việc như sau. Cướp giật tài sản. Khoảng 12 giờ 10 phút ngày 22 tháng 4 năm 2022, tại khu vực cửa hiệu thuốc Hương Dung thuộc tổ 10 phường Gia Sàng, chị Hoàng Lệ Thu, sinh năm 1990, có hộ khẩu thường trú tại tổ 11 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên. Sau khi từ hiệu thuốc ra xe ô tô để về, thì bị 2 nam thanh niên đi xe máy bất ngờ áp sát. Đối tượng ngồi sau giật chiếc túi sách màu đen chị Thu đang kẹp ở nách, rồi cả hai phóng xe tẩu thoát theo hướng đi vào trong ngõ cạnh hiệu thuốc Hương Dung. Chị Thu hô hoán và có một người dân trên đường đuổi theo hai đối tượng nhưng không kịp. Tài sản thiệt hại khoảng 14 triệu 100 nghìn đồng. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 10 giờ ngày 19 tháng 4 năm 2022, chị Cao Hồng Loan, sinh năm 1972, có hộ khẩu thường trú tại tổ 6, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook mang tên Hường là khách quen hay mua hàng của chị Loan, nhờ chị Loan đăng nhập vào đường link để like và chia sẻ bài dự thi cho con gái. Sau đó, chị Loan đăng nhập vào đường link và cung cấp mật khẩu tài khoản Facebook của mình theo hướng dẫn. Khoảng 10 phút sau, chị Loan nhận được điện thoại của nhiều người gọi điện hỏi có phải chị nhắn tin vay tiền không. Tiếp đó, anh Vũ Thanh Xuân, sinh năm 1993, có hộ khẩu thường trú tại tổ 1, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, là người quen của chị Loan, gọi điện thông báo đã chuyển cho chị Loan số tiền 7 triệu đồng. Và chị Đoàn Thị Thanh, sinh năm 1979, có hộ khẩu thường trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, là chị dâu của chị Loan, gọi điện thông báo đã chuyển cho chị Loan số tiền 34 triệu đồng. Cả hai đều chuyển đến số tài khoản 02110052366, ngân hàng VCB mang tên Đặng Văn Tuân. Biết tài khoản bị hack nên chị Loan đã đến cơ quan công an trình báo. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai là 41 triệu đồng. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch COVID-19, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay, cầm đồ. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, rà soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế, kiểm tra 38 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 488 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, xử phạt hành chính 23 trường hợp vi phạm, thu trên 17 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 430 ca với 1.842 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 4 vụ, điều tra khám phá 4 vụ 5 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 115 triệu đồng. Bắt 10 vụ 9 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1.177 viên, bằng 169,15 gram ma túy tổng hợp và 2,066 gram heroin. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Các kế hoạch xử lý theo chuyên đề, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, phòng chống đua xe trái phép, tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về tốc độ, kế hoạch về xử lý xe ô tô kinh doanh vận tải chưa đổi sang biển số nền màu vàng và không lắp đặt camera giám sát hành trình. Tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 63 trường hợp, tạm giữ 2 xe ô tô, 17 xe mô tô, 44 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó một trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, một trường hợp lạng lách đánh võng, xử lý phạt tiền 78 trường hợp vi phạm, thu trên 150 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 10 trường hợp, nhắc nhở 188 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 23 trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, cống hiến, đóng góp của đồng chí Phan Đăng Lưu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu, mùng 5 tháng 5 năm 1902, mùng 5 tháng 5 năm 2022, để giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về thân thế, sự nghiệp và nhân cách cao đẹp của đồng chí Phan Đăng Lưu. Bắt đầu từ chương trình thời sự hôm nay, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên trân trọng giới thiệu toàn văn đề cương. Một lớn, khái lược tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Phan Đăng Lưu. Đồng chí Phan Đăng Lưu sinh ngày 5 tháng 5 năm 1902 trong một gia đình nhà nho có truyền thống yêu nước ở thôn Đông, xã Tràng Thành, nay là xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, một vùng đất giàu truyền thống văn hóa cách mạng. Thuở nhỏ vốn thông minh ham học, Phan Đăng Lưu theo học chữ Hán, sau học chữ Quốc ngữ và chữ Pháp. Giai đoạn 1923-1924, sau khi tốt nghiệp trường canh nông thực hành ở Tuyên Quang, Phan Đăng Lưu được nhận làm viên chức của Sở Canh nông Bắc Kỳ và công tác tại trạm nghiên cứu tơ tằm ở huyện Thanh Ba, Phú Thọ. Một năm sau, Phan Đăng Lưu chuyển về làm việc tại Sở Canh nông Nghệ An ở Vinh và gia nhập Hội Phục Việt. Tổ chức sau đó có các tên gọi khác là Hưng Nam, Việt Nam Cách mạng Đảng, Việt Nam Cách mạng Đồng chí Hội, Tân Việt Cách mạng Đảng, nghi ngờ Phan Đăng Lưu có liên quan đến các hoạt động chính trị chống Pháp. Tháng 6 năm 1927, Khâm Sứ Trung Kỳ ra quyết định thải hồi. Trở về quê hương, Phan Đăng Lưu tiếp tục hoạt động cách mạng, được Tổng bộ Việt Nam Cách mạng Đảng giao nhiệm vụ xây dựng cơ sở tại Yên Thành, Nghệ An. Tháng 5 năm 1928, Phan Đăng Lưu được điều động vào Huế, tham gia ban biên tập quan Hải Tùng Thư và được bổ sung vào ban thường vụ của Tổng bộ. Tháng 7 năm 1928, tại Đại hội Tổng bộ Việt Nam Cách mạng Đảng, được bầu làm ủy viên phụ trách công tác tuyên huấn. Cuối tháng 9 năm 1928, được Tổng bộ Tân Việt cử sang Quảng Châu, Trung Quốc để bàn việc hợp nhất với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tháng 9 năm 1929, được cử sang Quảng Châu lần thứ hai. Nhưng khi ở Hải Phòng, do có kẻ phản bội, đồng chí Phan Đăng Lưu bị mật thám bắt đưa về giam tại nhà Lao Vinh và bị Tòa án Nam Triều ở Nghệ An kết án 3 năm tù khổ sai, đẩy lên nhà tù Buôn Ma Thuột. Trong tù, đồng chí đã trở thành đảng viên Cộng sản và tham gia ban lãnh đạo nhà tù. Giữa năm 1936, được thả và bị đưa về quê nhà quản thúc. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, đồng chí đã vào thành phố Huế tìm bắt liên lạc với tổ chức. Đầu năm 1937, tham gia lập lại xứ ủy Trung Kỳ, được cử vào ban lãnh đạo xứ ủy và tham gia chỉ đạo cuộc đấu tranh đòi các quyền dân sinh, dân chủ ở Trung Kỳ, trực tiếp chỉ đạo cuộc tuyển cử vào Viện Dân biểu Trung Kỳ. Tháng 9 năm 1937, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, tiếp tục tham gia lãnh đạo xứ ủy Trung Kỳ. Tháng 9 năm 1939, được Trung ương phân công phụ trách phong trào các tỉnh Nam Kỳ. Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11 năm 1939, tham dự Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6, bàn về chuyển hướng chiến lược của Đảng, tiến tới giai đoạn dân tộc giải phóng. Tháng 7 năm 1940, dự Hội nghị xứ ủy Nam Kỳ, đồng chí đề nghị tạm hoãn cuộc khởi nghĩa và bí mật ra Bắc chuẩn bị cho việc tái lập Ban chấp hành Trung ương. Tháng 11 năm 1940, đồng chí ra Hà Nội họp với xứ ủy Bắc Kỳ, thống nhất tổ chức hội nghị tái lập Ban chấp hành Trung ương. Từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 11 năm 1940, Hội nghị Trung ương lần thứ 7 của Đảng diễn ra tại làng Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh, được cử vào Ban chấp hành Trung ương mới và được giao nhiệm vụ trở vào Nam truyền đạt ý kiến của Trung ương về hoãn cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. Ngày 22 tháng 11 năm 1940, khi vừa về tới Sài Gòn, chưa kịp truyền đạt ý kiến của Trung ương thì bị mật thám Pháp bắt. Ngày 3 tháng 3 năm 1941, bị tòa án binh của chính quyền thực dân Pháp kết án tử hình. Ngày 26 tháng 8 năm 1941, bị xử bắn tại trường bắn ngã Ba Dòng, Ba Điểm, Hóc Môn, tỉnh Gia Định. Với 39 năm tuổi đời, 16 năm hoạt động cách mạng liên tục, trong đó có hơn 7 năm bị giam cầm trong lao tù đế quốc, đồng chí Phan Đăng Lưu đã cống hiến và hy sinh trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đã trở thành nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Phần tiếp theo đề cương tuyên truyền kỷ niệm 20 năm ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau.
Oh.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 27 ngày 28 tháng 4 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Mục thông tin quảng cáo.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao, có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt, giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mạn tính. Tác dụng cơ học, làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Với mục tiêu thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn, thích ứng dịch COVID-19 trong tình hình mới, hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022, người sản xuất kinh doanh nuôi trồng cần tăng cường phát triển các vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và khu vực, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm, tuyệt đối không sản xuất kinh doanh thực phẩm giả không an toàn, không sử dụng hóa chất, kháng sinh, chất cấm sai quy định trong nuôi trồng thủy sản. Người tiêu dùng lựa chọn, bảo quản, chế biến thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, hỏng mốc. Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động, tích cực trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm không an toàn. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá sản xuất kinh doanh và tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn. Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến. tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.